mỗi ngày một sự kiện.
Triển khai lực lượng đặc nhiệm, Mỹ ngầm ủng hộ chủ quyền của Philippines đối với bãi cỏ mây ở Biển Đông. Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
Washington âm thầm tăng cường can thiệp vào Biển Đông. Ngày 19 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo sự tồn tại của Task Force Ayungin, lực lượng đặc nhiệm Ayungin, đóng tại căn cứ trên đảo Palawan. Điều đáng chú ý nhất là lực lượng đặc nhiệm này mang tên Ayungin, tên gọi theo tiếng Philippines bãi cỏ mây Thomas Secundson, nơi đang có tranh chấp chủ quyền căng thẳng với Trung Quốc và nằm trong quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố toàn bộ chủ quyền. Theo giới chuyên gia, được báo mạng Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn ngày 26 tháng 11, thì việc triển khai Task Force Ayungin đồng nghĩa với việc Washington công nhận chủ quyền của Philippines đối với bãi cỏ mây. Mỹ cũng gửi một tín hiệu rõ ràng đến Trung Quốc, theo nhà phân tích Derek Grossman thuộc tổ chức RAND Corporation, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến thăm trụ sở của lực lượng đặc nhiệm này tại Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát C2 trên đảo Palawan và thông báo trên mạng X ngày 19 tháng 11. Trung tâm C2 cũng là biểu tượng của sự hợp tác giữa Mỹ và Philippines. Theo giải thích của Kanisha Gakofagia, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Manila, thì đây là một không gian chung nơi Mỹ và Philippines có thể chia sẻ thông tin và điều phối với nhau về các chiến dịch hoặc tập trận chung theo thời gian thực và ở cùng một địa điểm. Ngoài ý nghĩa biểu tượng, lực lượng đặc nhiệm Ayungin gồm quân đội Mỹ có nhiệm vụ cung cấp cho đồng minh Philippines sự hợp tác và khả năng tương tác nâng cao cho các hoạt động hàng hải. Theo giải thích của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Nguyễn, cụ thể là hỗ trợ lập kế hoạch và đào tạo cho lực lượng vũ trang của Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines. Trang USNE News nhắc lại là Hải quân và Không quân Philippines trong Bộ Tư lệnh này thường xuyên chạm trán với Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có bãi cỏ mây, nơi Manila thường xuyên tiếp tế cho tàu BRP Sierra Madre bị mắc cạn và trở thành tiền đồn bảo vệ chủ quyền của Philippines từ năm 1999. Bãi cỏ mây cách đảo Palawan 193 km và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, trong khi cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 1.000 km, nhưng Bắc Kinh đòi toàn bộ chủ quyền, bất chấp phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay năm 2016. Rất nhiều sự cố đã xảy ra giữa hai bên trong hai năm gần đây. Không dừng ở đó, Washington còn giúp Manila củng cố năng lực bảo vệ chủ quyền trong khuôn khổ ngân sách $500 triệu được công bố hồi tháng 7. Theo Defense Scoops được USNE News trích dẫn, thì có 4 drone hải chiến Mantis T-12 và ít nhất 1 drone T-38 Devil Ray được Bộ trưởng Lloyd Austin thông báo trong chuyến thăm Philippines. Mục đích được nêu rõ trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ xin trích, T-12 là lực lượng chủ đạo được Philippines sử dụng để bảo vệ chủ quyền và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông, hết lời dẫn. Đội drone hải chiến này được đưa vào biên chế của lực lượng đặc nhiệm Ayungin. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ không can dự trực tiếp vào thực địa mà chỉ hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực như tình báo, giám sát, nhận dạng và nhận thức hàng hải. Ngày 22 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano khẳng định là mọi hoạt động tiếp viện cho bãi cỏ mây chỉ do Philippines tiến hành. Chính quyền Manila muốn tránh xảy ra sự cố với Trung Quốc trong khu vực vốn đã rất căng thẳng. Sau vụ đối đầu nghiêm trọng ngày 17 tháng 6 ở bãi cỏ mây, hai nước đã đi đến một thỏa thuận sơ bộ về hoạt động tiếp viện của Philippines. Có lẽ vì thế, hiện vẫn chưa biết chính xác là lực lượng đặc nhiệm Ayungin được thành lập khi nào. Tuy nhiên, theo USNE News, thì Mỹ đã triển khai hoạt động hợp tác về tình báo, giám sát tại Philippines từ năm 2023 để giúp Manila tăng cường năng lực quốc phòng. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì lực lượng đặc nhiệm Ayungin là bước tiếp theo trong mối quan hệ có từ lâu vì lợi ích của cả hai nước trong vấn đề an ninh. Liệu chính phủ mới của ông Donald Trump sẽ tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm Joe Biden hay không? Vì Trung Quốc cũng là mối bận tâm hàng đầu của Tổng thống Mỹ thứ 47.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng thực hiện. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thành Hà nói về hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và khối Mercosur, trở ngại cuối cùng cho phép Trung Quốc độc quyền giao thương với chủ Mỹ Latin. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Về chủ đề, Việt Nam chuẩn bị địa bàn tránh để Donald Trump lại coi là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Hawaii ở Hoa Kỳ. Nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự, phần mình nói về việc Trump trở lại Nhà Trắng có tác động thế nào đến quan hệ Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan.
Trong bối cảnh Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, bàn cờ địa chính trị thế giới được dự báo sẽ có nhiều biến động, đặc biệt trong mối quan hệ phức tạp và nhạy cảm giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Với chính sách đối ngoại và lập trường hiếu chiến đối với Trung Quốc, nhà tỷ phú có thể tạo ra một tương lai bất ổn cho Đài Loan. Những yếu tố này sẽ làm thay đổi quan hệ Mỹ-Đài và gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Sau đây là những yếu tố có thể định hình tương lai của Đài Loan sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Đầu tiên là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ, chuyển từ một chiến lược bảo vệ các giá trị dân chủ sang một chính sách mang tính chiến lược và lợi ích kinh tế. Tiếp theo là tầm ảnh hưởng của những nhân vật thân cận với Trump, đặc biệt là những người có quan điểm hiếu chiến với Trung Quốc, có thể thúc đẩy việc quân sự hóa khu vực và thậm chí gây ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Đài Loan. Và cuối cùng là phản ứng của Trung Quốc, vốn tin rằng một chính quyền thấm nhuần tư tưởng đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại MAGA sẽ có lập trường cứng rắn hơn, khiến Bắc Kinh chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản xung đột.
Sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã gửi lời chúc mừng, nhấn mạnh đến quan hệ đối tác lâu dài giữa Đài Bắc và Washington.
Tuy nhiên, khái niệm giá trị chung mà Đài Loan và Mỹ thường nhắc đến có thể gặp nhiều thử thách với sự trở lại của Trump. Chính quyền Biden đã xây dựng mối quan hệ Mỹ-Đài xung quanh các giá trị dân chủ. Trump có thể định hướng mối quan hệ này sang một chính sách thực dụng, ưu tiên lợi ích chiến lược và kinh tế của Mỹ hơn là các giá trị dân chủ mà Đài Loan theo đuổi. Dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, các giá trị của Hoa Kỳ có thể bị thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu khái niệm giá trị chung giữa Mỹ và Đài Loan có còn trụ vững khi Trump, một người bị chỉ trích là phát xít và phân biệt chủng tộc, trở lại lãnh đạo Hoa Kỳ. Những giá trị mà Trump theo đuổi có thực sự đại diện cho nước Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế hay không? Đây là điều đáng lo ngại đối với Đài Loan, bởi vì khi cố nhấn mạnh đến việc duy trì quan hệ dựa trên giá trị chung, hòn đảo có thể nhắm mắt làm ngơ trước những bất đồng về giá trị ngày càng tăng giữa hai bên, đặc biệt là nếu chính sách và giọng điệu của Trump không còn phù hợp với các lý tưởng dân chủ truyền thống của Đài Loan.
Dưới thời chính quyền Biden, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan chủ yếu xoay quanh việc bảo vệ các giá trị dân chủ và cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Điều này được thể hiện rõ qua chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi vào năm 2022.
Tuy nhiên, dưới thời Trump, chính sách này có thể sẽ thay đổi khi ông ưu tiên các lợi ích chiến lược và kinh tế của Mỹ thay vì các lý tưởng dân chủ. Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã cáo buộc Đài Loan lợi dụng Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp bán dẫn và yêu cầu Đài Bắc phải chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng. Cụ thể là tăng chi tiêu quốc phòng lên 10% GDP, một yêu cầu mà nhiều nhà lập pháp Đài Loan coi là vô lý. Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Giao Long đã phản bác rằng hòn đảo đã chi trả cho quốc phòng thông qua các đơn đặt hàng mua vũ khí của Mỹ trị giá 19 tỷ đô la. Tuy nhiên, Trump có thể tiếp tục gây áp lực và yêu cầu Đài Loan chi trả nhiều hơn để được Hoa Kỳ bảo vệ.
Nhưng Donald Trump không phải là người duy nhất thúc đẩy một chính sách hiếu chiến đối với Trung Quốc.
Trong đội ngũ của ông, Mike Waltz, Marco Rubio, Mike Pompeo, Robert O'Brien hay Elbridge Colby đều là những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và ủng hộ Đài Loan. Những người này coi Đài Loan không chỉ là đối tác mà còn là một phần trong chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc.
Kể từ khi chính quyền Trump đệ nhất quân sự hóa vấn đề Đài Loan, chiến lược quân sự của Mỹ đối với khu vực đã có nhiều thay đổi.
Những nỗ lực của Washington bao gồm việc tạo ra các liên minh quân sự chống Trung Quốc như Quad hay AUKUS, cũng như việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các căn cứ quân sự ở Đông Á, đặc biệt là ở Philippines. Những hành động này nhằm mục đích bảo vệ Đài Loan và chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào của Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược này có thể phản tác dụng. Trung Quốc không chỉ gia tăng sự hiện diện quân sự quanh Đài Loan, mà còn có thể phản ứng bằng các biện pháp ngoại giao và kinh tế để đối phó với những hành động của Mỹ. Ví dụ, Bắc Kinh có thể gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông hoặc gần Đài Loan, cũng như sử dụng ảnh hưởng kinh tế để tác động đến những quốc gia đồng tình với chính sách của Hoa Kỳ.
Một trong những kịch bản nguy hiểm nhất đối với Đài Loan dưới thời Trump là khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Chính quyền Donald Trump có thể thúc đẩy một cuộc xung đột qua việc công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập.
Một hành động như vậy chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng và có thể dẫn đến việc Trung Quốc đưa ra những biện pháp chống Đài Loan, tạo cớ cho Washington ban hành những biện pháp trừng phạt kinh tế và cô lập Bắc Kinh trên trường quốc tế. Đối với những nhân vật diều hâu với Trung Quốc, việc Đài Loan bị tàn phá và kinh tế hòn đảo bị suy sụp trong nhiều thập kỷ do một cuộc chiến tranh ủy nhiệm có thể là một sự hy sinh cần thiết để bảo toàn sự thống trị của Mỹ trên toàn cầu. Một số người như Elbridge Colby từng đề xuất Đài Loan cần tăng vọt ngân sách quốc phòng và như vậy Hoa Kỳ sẽ không cần phải tham chiến trực tiếp mà vẫn gây tổn hại đáng kể cho Trung Quốc, đồng thời hưởng lợi từ việc bán vũ khí và phát triển cho tổ hợp quân sự công nghiệp của Mỹ.
Một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Trung là sự tách biệt về kinh tế ngày càng rõ rệt giữa Đài Loan và Trung Quốc. Các công ty của Mỹ đã bắt đầu rút dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc và Đài Loan cũng đang tích cực đưa những cơ sở sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc.
Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng chính Mỹ đang cố tạo ra một cuộc xung đột khi tìm cách gây áp lực với Trung Quốc và làm giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế nước này. Bắc Kinh tin rằng Washington đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột mà Mỹ sẽ không phải tốn quá nhiều nguồn lực mà vẫn đẩy Trung Quốc vào tình thế khó khăn.
Trung Quốc đã nhận thức rõ về các hành động của Mỹ và đang chuẩn bị cho một kịch bản xấu nhất liên quan đến Đài Loan nếu chính quyền Donald Trump quyết định phá vỡ hiện trạng trong hồ sơ Đài Loan. Bắc Kinh dường như sẽ không lùi bước. Đối với Trung Quốc, từ bỏ Đài Loan sẽ gây thiệt hại lớn về chính trị và là một thảm họa về chiến lược khi Hoa Kỳ có cơ hội quân sự hóa khu vực đó. Cuối cùng, nếu chính quyền Trump buộc Bắc Kinh phải chọn giữa việc chấp nhận một thế bá quyền của Washington ở Đông Á, trong đó có eo biển Đài Loan và làm suy yếu Trung Quốc, hay tiến hành một cuộc xung đột quân sự ở Đài Loan, Bắc Kinh có thể sẽ chọn phương án sau và sẽ sẵn sàng cho tình huống này.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Radio France Internationale.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. NATO và Ukraine họp tại Bruxelles sau vụ Nga bắn thử tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế hải quan đối với hàng nhập từ Trung Quốc, Canada và Mexico. Tại Miến Điện, một lực lượng phiến quân muốn đàm phán đình chiến với quân đội qua trung gian Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, triển khai lực lượng đặc nhiệm, Mỹ ngầm ủng hộ chủ quyền của Philippines đối với bãi cỏ mây ở Biển Đông. Theo dòng thời sự, việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng có tác động như thế nào đến quan hệ Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine luôn là đề tài được báo Le Monde quan tâm. Hôm nay Le Monde nói về khả năng châu Âu lập liên minh, đứng đầu là Paris và London, để điều binh sĩ và cử các công ty tư nhân về phòng thủ sang lãnh thổ Ukraine. Theo các nguồn tin của báo Le Monde, Pháp và Anh đang tái khởi động các cuộc thảo luận về hợp tác quốc phòng, đặc biệt là với mục đích tạo lập một nhóm đồng minh cốt lõi ở châu Âu. Tập trung vào chiến tranh Ukraine và nhìn rộng hơn nữa là về an ninh châu Âu để đề phòng khả năng Mỹ rút hỗ trợ Kiev sau khi Donald Trump nhậm chức Tổng thống. Về phía Pháp, Bộ Quân lực cũng như Phủ Tổng thống hiện giờ vẫn không chính thức bật đèn xanh điều động quân đội hay các công ty tư nhân. Tuy nhiên, từ vài tháng nay, một số đề xuất rõ ràng đã được đưa ra thảo luận. Chẳng hạn, đề xuất để công ty Défense Conseil International DCI, Quốc phòng Tư vấn Quốc tế, cơ quan điều hành chính của Bộ Quân lực, theo dõi, giám sát các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Pháp và chuyển giao công nghệ quân sự liên quan. Trong đó, nhà nước là cổ đông nắm giữ 34% cổ phần, với 80% là cựu quân nhân. DCI dường như đã sẵn sàng tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine ngay tại Ukraine, giống như họ đã làm ở Pháp và Ba Lan. Nếu cần thiết, công ty này cũng có thể đảm bảo việc bảo trì các thiết bị quân sự Pháp chuyển cho Kiev. Theo chiều hướng này, Badcock, một công ty tương tự của Anh đã có mặt tại Ukraine, đã tiếp cận với DCI của Pháp để sau này chia sẻ cơ sở vật chất sẵn có. Hồi tháng 5, trong báo cáo thường niên, Badcock cũng thông báo công việc đang được tiến hành để lập một địa điểm hỗ trợ kỹ thuật cho Ukraine, bao gồm cả sửa chữa và trùng tu các xe quân sự.
Nhìn sang báo Le Figaro, tờ báo thiên hữu hôm nay tập trung vào chính trị trong nước, đặc biệt là về khả năng chính phủ của Thủ tướng Barnier bị phe đối lập lật đổ, liên quan đến dự luật tài chính nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng của Pháp. Nhìn ra quốc tế, chuyên mục kinh tế của báo Le Figaro quan tâm đến tình hình nước Nga qua hai bài viết: lạm phát đình trệ đe dọa nước Nga và đối phó với mức sinh giảm, những thất bại của chiến dịch đặc biệt về dân số.
Trong khi Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục quảng bá hình ảnh của một quốc gia bất khả xâm phạm đã có thể cản trở các biện pháp trừng phạt của quốc tế, thì trên thực tế, theo báo Le Figaro, tình trạng lạm phát hiện nay tại Nga khó có thể bị ngó lơ, ngay cả đối với giới truyền thông Nga vốn bị kiểm duyệt chặt chẽ. Tuần trước, nhật báo Kommersant đưa tin giá bơ và khoai tây tăng 30% và 65% so với năm 2023. Giá cước các chuyến taxi cũng tăng bùng nổ. Một nhà báo không thể công khai đổ lỗi cho chiến tranh Ukraine, cuộc chiến mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, phân tích lý do là tình trạng thiếu nhân lực, thời gian sửa chữa xe kéo dài và các quy định chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, theo Le Figaro, ví dụ về giá cước taxi phản ánh tác động trực tiếp của chiến tranh Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm chậm việc cung ứng các phụ tùng thay thế và tác động đến các lĩnh vực chiến lược như ô tô và chế tạo hàng không. Việc huy động quân sự và nỗ lực chiến tranh tiêu tốn tài sản và các nguồn lực sẵn có làm nghiêm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động ở một quốc gia vốn đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng dân số kéo dài, chưa kể đến tình trạng nhân tài rời bỏ đất nước. Theo một số ước tính, 2% đàn ông Nga trong độ tuổi lao động đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng kể từ đầu chiến tranh Ukraine, đẩy tiền lương tăng và lạm phát cũng lên đến 9% một năm, vượt xa mức 4% mà Ngân hàng Trung ương đề ra hồi tháng 6. Để kiềm chế giá cả tăng vọt, vào cuối tháng 10, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất cơ bản lên 21%, mức cao kỷ lục, trong khi đồng rúp mất 30% giá trị so với đồng đô la. Elvira Nabiulina, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo, khi một nền kinh tế đạt đến giới hạn về năng lực sản xuất mà nhu cầu vẫn tăng, thì lạm phát đình trệ, tức là sự kết hợp giữa trì trệ kinh tế và lạm phát dài dẳng, sẽ xảy ra, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga.
Riêng về dân số, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gần đây nói đến một tình huống bi thảm cho tương lai đất nước. Nga là đất nước rộng nhất thế giới, nhưng dân số mỗi năm lại giảm đi, nên cách duy nhất để giải quyết là tăng tỷ lệ sinh. Đối với Le Figaro, những phát biểu nói trên của phát ngôn viên Điện Kremlin chính là sự thừa nhận thất bại của chính quyền Nga. Các chính sách đã được triển khai trong hơn 1/4 thế kỷ đã không thể đảo ngược được tình hình tại một quốc gia đang ngày càng thiếu trẻ em.
Về xã hội Pháp, Le Figaro đưa độc giả đến với báo cáo đầu tiên của Ủy ban Ngoại vụ của Quốc hội về những nguyên nhân khiến nhà chức trách Pháp bất lực trong việc trục xuất di dân bất hợp pháp. Thứ nhất, phải kể đến việc nước nguyên quán của những di dân mà Pháp có lệnh trục xuất đã từ chối cấp giấy thông hành lãnh sự để tiếp nhận lại công dân nếu những người này không có giấy tờ tùy thân. Một lý do quan trọng thứ hai là việc những người bị chính quyền Pháp ra lệnh trục xuất đã từ chối lên máy bay. Le Figaro lưu ý là nhiều khi chính những hiệp hội hỗ trợ di dân được nhà nước tài trợ lại khích lệ những người này từ chối lên máy bay, khiến việc trục xuất bất thành. Ngoài ra cũng phải kể đến những quy định bất cập về thời hạn tiến hành trục xuất. Điều đáng lo ngại là các tác giả của báo cáo ghi nhận trong dự luật tài chính cho năm 2025, dự chi ngân sách cho các hoạt động chống nhập cư bất hợp pháp lại giảm mạnh. Báo Thiên Hữu Le Figaro kết luận, nước Pháp vốn là thiên đường, hành chính quan liêu, gặp khó khăn trong cải tổ. Và hiện tại, xét về kết quả, thì chính sách nhập cư của Pháp chủ yếu mới chỉ là trên giấy tờ.
Nhìn sang Libération, trang nhất, bài xã luận và nhiều trang bài được dành để nói về việc nước Pháp phản đối gay gắt Mercosur, hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và khối năm nước châu Mỹ Latin mà tờ báo Thiên Tả gọi là hiệp định đổi thịt lấy xe ô tô, một kẻ thù lý tưởng của Paris mà chính quyền Macron đang tìm kiếm đồng minh láng giềng để ngăn chặn hiệp định được Liên Âu thông qua. Về môi trường, nhân dịp hội nghị quốc tế chống rác nhựa được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, hướng tới hiệp ước đầu tiên mang tính ràng buộc để chống hệ lụy của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người, môi trường, khí hậu và quyền con người. Hôm nay, Libération hướng độc giả chú ý tới giải pháp gốc rễ chống ô nhiễm nhựa.
Giống như việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong các cuộc đàm phán về khí hậu, việc cắt giảm sản xuất nhựa nguyên sinh trong đàm phán chống ô nhiễm rác nhựa hiện vẫn được coi như con voi trong phòng, ý nói là điều mà ai cũng thấy nhưng đều giả vờ như không biết, trong khi các quốc gia đang giảm lệ thuộc vào chất đốt, có kế hoạch cấm xe chạy bằng xăng và dầu diesel hoặc hệ thống sưởi bằng khí ga, thì các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch lại đang đầu tư vào sản xuất hóa dầu và nhựa. Họ tìm kiếm một kế hoạch B mang lại lợi nhuận, bảo vệ con gà đẻ trứng vàng, hướng sự chú ý tới tái chế và hành vi của người tiêu dùng, ví dụ như không vứt rác, và vận động hành lang trong giới lãnh đạo chính trị. Cho dù theo Human Rights Watch, những tài liệu nội bộ trong ngành này ngay từ những năm 1970 đã cho thấy là các nhà sản xuất đều biết rằng tái chế không phải là một giải pháp có thể chấp nhận được.
Đề tài khí hậu, môi trường, sinh thái hôm nay được nhiều tờ báo quan tâm. Le Monde được dành cả tựa trang nhất, bài xã luận và chuyên mục hồ sơ đặc biệt cho đề tài này. Trên trang nhất, Le Monde được chạy tít, khí hậu, bản tổng kết mang vị đắng của thượng đỉnh COP29. Trong bài xã luận, tín hiệu báo động của COP29, Le Monde được nhấn mạnh cuộc đối đầu Bắc Nam giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển về tài chính khí hậu đã trở thành bài toán rất khó giải quyết tại COP.
Quá trình chuyển đổi năng lượng của các nước đang phát triển và thích ứng với hậu quả của biến đổi khí hậu càng chậm lại thì nhu cầu sẽ càng tăng lên, khiến các nước phương Nam đòi hỏi nhiều hơn số 300 tỷ đô la tài trợ. Trong khi đó, một số ít các nước phát triển thì lâm cảnh kinh tế và chính trị không mấy thuận lợi, tăng trưởng vốn đã bị chậm lại, kèm theo đó là phong trào phản đối của một bộ phận dư luận về việc tài trợ chống biến đổi khí hậu. Xung quanh đề tài nuôi sống hành tinh mà không tàn phá trái đất, chuyên mục hồ sơ đặc biệt của Le Monde cũng chú ý đến nông nghiệp Việt Nam, giới thiệu phóng sự của đặc phái viên Brice Petroletti tại tỉnh Sơn La. Tại Việt Nam, đã đến thời nông nghiệp sinh thái, dung hòa phát triển nông nghiệp với các đòi hỏi phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hướng đến kinh tế tuần hoàn, chẳng hạn thông qua nông lâm kết hợp. Giảm độc canh, giảm sử dụng phân bón hóa học, đẩy mạnh khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hay phát triển thương hiệu địa phương, v.v.
Trước thềm chương trình từ thiện Teletong 2024 diễn ra ngày 29-30 tháng 11 để quyên tiền tài trợ cho nghiên cứu y khoa, báo Công giáo La Khoa có bài viết Liệu pháp gen giữa hy vọng và hiện thực. Kỹ thuật y khoa có tên liệu pháp gen, về lý thuyết theo bác sĩ Serge Braun, giám đốc khoa học của AFM Teletong, giải thích là về lý thuyết, đơn giản đó là chống lại các bệnh di truyền bằng cách sử dụng gen.
Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy. La Khoa nhận định vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bởi vì một mặt, hiện giờ có đến hơn 7.000 loại bệnh di truyền được ghi nhận, hầu hết là bệnh hiếm gặp. Nguyên nhân cũng như hậu quả của các bệnh này lại rất khác nhau, mở ra một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn. Mặt khác, bản thân các quá trình trị liệu vẫn cần được củng cố. Một vấn đề lớn khác liên quan đến đạo đức, với chi phí cao từ 2 triệu đến 3 triệu euro mỗi lần tiêm, câu hỏi đặt ra là liệu có nhiều người có thể được tiếp cận phương pháp trị liệu này hay không?
Vừa rồi là một điểm báo của Thùy Dương, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp Châu Âu và Khối Mercosur, trở ngại cuối cùng cho phép Trung Quốc độc quyền giao thương với châu Mỹ Latin.
Kinh tế.
Sau nhiều năm đàm phán, Bruxelles đang kỳ vọng đúc kết trước cuối năm 2024 Hiệp định Tự do Mậu Dịch với 5 quốc gia tại châu Mỹ Latin trong khối Mercosur để mở ra một chân trời mới vào lúc mà Hoa Kỳ đang dọa khép chặt các cánh cổng với các nhà sản xuất của châu Âu, cùng lúc thì hàng rẻ Trung Quốc đang thu hẹp thị phần của lục địa già ở khắp mọi nơi trên thế giới, kể cả ngay trên sân nhà. Thế nhưng Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Mercosur đang bị một phần nông dân và cả các chính giới của Pháp chống đối mạnh mẽ. Tạp chí ngày hôm nay xin tập trung vào những câu hỏi, nội dung Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu với khối Mercosur gồm những gì? Có thực đây là một thỏa thuận bất lợi cho các nông dân của Pháp đến nỗi từ Tổng thống cho tới Thủ tướng và hơn 600 dân biểu ở lưỡng viện đồng loạt chống đối hiệp định sắp được ký kết với 5 nước tại châu Mỹ Latin gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay? Ai có lợi nếu vì một lý do nào đó mà Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên Âu với khối giàu tài nguyên thiên nhiên như Mercosur bất thành? Đúng vào ngày mà Quốc hội Pháp thảo luận về Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên Âu với khối Mercosur thì một bộ phận nông dân Pháp lại xuống đường rầm rộ bày tỏ phẫn nộ chống đối một thỏa thuận bị cho là có nguy cơ giết chết các nông gia Pháp và châu Âu. Phong trào đã bùng lên từ tuần trước và nông dân Pháp ngày hôm nay lại huy động máy cày, xe tải đến chiếm đóng tổng cộng 85 địa điểm để chống Mercosur. Điều hãn hữu là cả Tổng thống Emmanuel Macron lẫn Thủ tướng Michel Barnier và phần lớn các dân biểu Pháp ở Thượng viện cũng như là Hạ viện ủng hộ sự phẫn nộ này. Paris đang vận động thêm các thành viên khác trong Liên Âu để cùng đòi Bruxelles xem xét lại một số những điều khoản trước khi đặt bút ký vào Hiệp định Tự do Mậu Dịch với khối Mercosur.
giới trồng trọt và chăn nuôi ở Pháp đơn giản chỉ sợ là họ bị nông phẩm, thịt, trứng của các nước ở châu Mỹ Latin cạnh tranh bất bình đẳng khi biết rằng hai trong số năm thành viên Mercosur là Argentina và Brazil lại là hai ông khổng lồ nông nghiệp của thế giới. Chủ tịch Hiệp hội Quy tụ các nhà sản xuất mang tên Coopération Agricole, ông Dominique Chargé giải thích.
Les inquiétudes, elles sont d'avoir un accord dans lequel le risque pour nos filières agricoles
lo ngại của giới trong ngành là nguy cơ phải đối mặt với lương thực, thực phẩm nhập khẩu từ những khu vực mà giới canh nông không tuân thủ những chuẩn mực của châu Âu, không tuân thủ các chuẩn mực về vệ sinh, y tế, về môi trường. Đây là một sự cạnh tranh bất bình đẳng. Hiện tại, 40% thịt gà tiêu thụ tại Liên Âu là hàng nhập khẩu, 40% bơ và 30% thịt bò. Chúng tôi không muốn có thỏa thuận với khối Mercosur vì hiệp định ấy không đáp ứng được những thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt.
Trước khi đi xa hơn thì xin nhắc lại, nông nghiệp chỉ là một trong ba vế trong Hiệp định Tự do Mậu Dịch với khối Mercosur, đành rằng Liên Âu áp đặt rất nhiều các tiêu chuẩn về môi trường, các chuẩn mực về vệ sinh, y tế, về quyền của người lao động, v.v. với lại các nhà sản xuất trong khối. Trái lại thì các đối tác của châu Âu ở châu Mỹ Latin không bị ràng buộc vì những điều khoản này. Tuy nhiên, báo chí Pháp cũng nhắc lại rằng, thứ nhất, châu Âu không cho phép nhập khẩu thực phẩm và nhất là thịt hay sữa của châu Mỹ Latin một cách bừa bãi. Thịt bò nuôi bằng hormone của Brazil hay là Argentina đến nay vẫn bị cấm bán tại châu Âu. Đậu nành biến đổi gen cũng bị cấm. Điểm thứ hai là không có chuyện mà Bruxelles xóa bỏ hoàn toàn mọi rào cản về quan thuế để cho thịt hay sữa, ngũ cốc của khối Mercosur tràn vào châu Âu. Trên đài truyền hình Pháp và Đức Arte, nhà nghiên cứu Enviec Fabry, viện Jacques Delors giải thích.
Dỡ bỏ các hàng rào quan thuế, chủ yếu là thuế nhập khẩu đánh vào hàng công nghiệp, còn riêng với nông phẩm thì trong thỏa thuận tự do mậu dịch với các nước châu Mỹ Latin, thì châu Âu vẫn duy trì thuế nhập khẩu với nông phẩm của khối Mercosur bán sang châu Âu, đồng thời đặt ra nhiều quy định về quota. Thí dụ như đối với thịt bò, các nước châu Mỹ Latin không được xuất khẩu quá một khối lượng nào đó. Điều này cho thấy là Bruxelles đã tìm cách bảo vệ giới chăn nuôi bị khó khăn nhất. Nhưng về cơ bản, nông nghiệp châu Âu có khả năng cạnh tranh kém trong một số lĩnh vực, thí dụ như trên thị trường thịt bò. Theo tôi, cần nhìn thỏa thuận tự do mậu dịch giữa châu Âu với khối Mercosur một cách tổng quát hơn, mà ở đó các vế nông nghiệp chỉ là một bên cạnh những thỏa thuận cho phép dỡ bỏ hàng rào quan thuế trong ngành công nghiệp và với các dịch vụ.
Hiện tại, Mercosur là một thị trường còn rất khép kín và trung bình thì hàng hóa cũng như là nông phẩm của châu Âu muốn xuất khẩu sang khu vực này bị đánh thuế từ 20 cho đến 35%, rượu vang của Pháp chẳng hạn bán sang châu Mỹ Latin bị đánh thuế 25%. Với Hiệp định Tự do Mậu Dịch, 90% các khoản thuế hải quan sẽ được dỡ bỏ. Thế nhưng, nông phẩm sẽ là một ngoại lệ bởi vì phía châu Âu cũng như là 5 quốc gia ở châu Mỹ Latin liên quan đều muốn bảo vệ nông dân của chính mình. Điểm thứ ba là nông dân và cả một số chính giới Pháp ồn ào tố cáo thịt bò bẩn của Brazil rồi đây sẽ tràn ngập vào bàn ăn của người dân Pháp. Ngụ ý nói thịt bò nhập từ Brazil được kích thích bằng hormone và không được kiểm tra chất lượng trước khi bán ra trên thị trường của Pháp. Thế nhưng, nhìn vào văn bản Hiệp định Tự do Mậu Dịch tương lai giữa Liên Hiệp Châu Âu với Mercosur thì thịt bò được kích thích bằng chất hormone vẫn bị cấm bán vào Pháp và Liên Âu. Hơn nữa, văn bản Hiệp định Tự do Mậu Dịch tương lai giữa Liên Âu với Mercosur vẫn quy định rằng mỗi một năm, khối 5 nước Mercosur chỉ được nhập vào Liên Âu 90.000 tấn thịt bò và mỗi một tấn vẫn phải chịu 7,5% thuế nhập khẩu. Để so sánh thì toàn khối châu Âu mỗi một năm tiêu thụ đến 6,4 triệu tấn thịt bò và họ sản xuất được 6,7 tấn. Nói cách khác, số lượng thịt bò nhập từ châu Mỹ Latin chỉ tương đương với 1,7% so với nhu cầu tiêu thụ của Liên Âu. Vậy tại sao các nông dân Pháp lại làm ầm ĩ và chĩa mũi dùi vào thịt bò từ Brazil hay Argentina sắp nhập vào châu Âu? Tương tự như vậy, thịt gà, thịt heo của châu Mỹ Latin cũng sẽ rất bị hạn chế trong việc bán sang thị trường châu Âu. Hiện tại, đúng là Liên Âu đang phải nhập đến 40% thịt, trứng hay bơ để bảo đảm tiêu thụ cho 500 triệu dân. Thế nhưng, các nguồn sản xuất chính của khu vực này lại là các nước thành viên châu Âu hay cùng lắm là nước Anh, một thành viên cũ của khối này. cho nên chút cơn phẫn nộ lên các nhà chăn nuôi và trồng trọt ở mãi tận châu Mỹ Latin là một sai lầm. Hơn nữa, ngay trong giới trồng trọt và chăn nuôi cũng có kẻ được người thua. Các tập đoàn sản xuất rượu vang của Pháp chẳng hạn thì đang rất nóng lòng chờ đợi được dỡ bỏ khoản thuế 25% đánh vào rượu vang của Pháp xuất khẩu sang châu Mỹ Latin và không thấy số này xuống đường biểu tình rầm rộ để chống đối Mercosur. Về phần bà Arantxa González Laya, trường quản trị kinh doanh Paris School of International Affairs, nguyên ngoại trưởng Tây Ban Nha đặc trách về hồ sơ châu Âu, thì trên đài France Culture đã lưu ý rằng Hiệp định Tự do Mậu Dịch với khối Mercosur là một thỏa thuận bao gồm luôn cả về công nghiệp và dịch vụ. Đó là những điểm mạnh của nền kinh tế châu Âu. Liên Âu mà đứng đầu là Đức đang rất cần xuất khẩu xe hơi sang Brazil hay Paraguay vào lúc mà thị trường nội địa đã bị bão hòa và xe của Đức, của Pháp hay của Ý thì đang bị xe Trung Quốc cạnh tranh dữ dội.
Hai phần ba tăng trưởng của châu Âu tùy thuộc vào xuất nhập khẩu với phần còn lại của thế giới. Các thỏa thuận thương mại, tôi nhấn mạnh khác biệt giữa thỏa thuận thương mại và hiệp định tự do mậu dịch. Và ở đây chúng ta tập trung nói về các thỏa thuận thương mại. Đây là công cụ tạo lực đẩy cho xuất khẩu hàng hóa, xuất khẩu dịch vụ và mang lại thịnh vượng, công việc làm cho người lao động trong Liên Âu. Nhưng không phải là lĩnh vực nào cũng được hưởng lợi và hưởng lợi như nhau. Có người được thì phải có kẻ thua.
Hai tháng trước ngày trở lại Nhà Trắng, Tổng thống tân cử Donald Trump đã dọa đánh thuế nhập khẩu vào tất cả hàng hóa bán sang thị trường Mỹ và những đòn đầu tiên được dành cho hàng của Trung Quốc, Canada và Mexico. Châu Âu có cán cân thương mại thặng dư với Mỹ, khó lòng tránh khỏi búa rìu của một ông Trump đã đắc cử với khẩu hiệu đặt quyền lợi của người Mỹ lên trên hết. Cùng lúc thì các tập đoàn Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt với châu Âu trên tất cả mọi lĩnh vực. Do vậy, theo cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arantxa González Laya, thì Bruxelles cần đi tìm những thị trường mới mà Mercosur là một điểm đến lý tưởng, do đây là một trong những đối tác hiếm hoi mà châu Âu vẫn còn chiếm được ưu thế.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thanh Hà. Xin lỗi quý vị, vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin phát tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam chuẩn bị địa bàn tránh để Trump lại coi là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Hawaii, Hoa Kỳ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Trong 10 tháng năm 2024, thương mại Việt-Mỹ đạt gần 111 tỷ đô la, trong đó tăng mạnh mẽ hơn ở chiều xuất khẩu với kim ngạch gần 98,5 tỷ đô la, tăng 24,2% so với cùng kỳ, theo báo đầu tư ngày 6 tháng 11. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ sẽ sớm vượt ngưỡng 100 tỷ đô la, trong khi năm 2023 cũng ở mức khoảng 100 tỷ đô la, và Mỹ chiếm hơn 1/4 tổng khối lượng xuất khẩu của Việt Nam. Những con số này sẽ không làm tân Tổng thống Donald Trump hài lòng. Ông vẫn tuyên bố với cử tri ủng hộ là sẽ mang việc làm về Mỹ, tăng thuế hải quan 20% đối với mọi mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, riêng với hàng Trung Quốc thì ít nhất là 60%, và Việt Nam có thể sẽ là một trong những nước ở châu Á bị tác động nặng nề nhất, theo nhận định của nhiều chuyên gia được Japan Times trích dẫn ngày 12 tháng 11, do thặng dư thương mại với Mỹ quá lớn, gấp đôi so với nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump. Ngoài ra, Việt Nam chưa hẳn đã được hưởng lợi lớn trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, được cho là sẽ trầm trọng hơn dưới thời ông Donald Trump. Việt Nam, kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, theo cách gọi của ông Donald Trump, đang từng bước chuẩn bị đối sách. Ngày 7 tháng 11, khi có số liệu chính xác về kết quả bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng, khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Đến ngày 11 tháng 11, theo báo chính phủ, thì Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với ông Donald Trump, đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống đắc cử trong quá trình phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông cũng trao đổi với Tổng thống đắc cử Donald Trump về một số phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, hết lời dẫn. Ngoài ra phải kể đến một sự kiện trùng hợp, liệu có thể giúp Việt Nam ghi điểm trong mắt Tổng thống tân cử Mỹ hay không? Một tháng trước cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 10, Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo tập đoàn Trump đã đồng ý đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn Sun Gold cao cấp ở tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng với người thân cận với ông. Việt Nam sẽ còn phải có những đối sách nào khác, trong khi rất phụ thuộc vào thương mại trên thế giới, xuất khẩu chiếm khoảng 85% nền kinh tế và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, Hoa Kỳ, trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt về chủ đề này. Thưa giáo sư Vu Vinh, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ sẽ vượt qua 100 tỷ đô la vào năm 2024. Ông Donald Trump từng gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Vào thời điểm đó thì thặng dư chỉ bằng một nửa hiện nay. Thì Việt Nam sẽ chịu những tác động như thế nào nếu ông Donald Trump áp dụng lời đe dọa, nâng thuế nhập khẩu và giờ đến những nước xuất siêu sang Mỹ, trong đó có Việt Nam?
Tôi nghĩ là nếu mà chính quyền Trump áp thuế xuất nhập khẩu vào hàng hóa của Việt Nam thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng mà vấn đề là nó ảnh hưởng nhiều hay ít thì là phụ thuộc vào tỷ lệ áp thuế. Ví dụ áp thuế 1-2% khác với cả áp thuế 5-7% và khác với cả áp thuế 10-15% chẳng hạn như vậy. Bây giờ cũng không thể biết được là chính quyền Trump sẽ áp thuế đến mức độ nào. Thứ hai nữa là cũng không biết là họ sẽ áp thuế những mặt hàng nào. Có thể họ sẽ áp toàn bộ tất cả các mặt hàng ở một cái mức nào đó. Nhưng mà khả năng là có thể cho tất cả các nước. Mà có thể là có tùy mặt hàng. Chúng ta cái vấn đề là ảnh hưởng đến cái xuất khẩu Việt Nam là chắc chắn là sẽ có. Nhưng mà nó nhiều hay ít thì chưa thể nói được. Vì nó còn phụ thuộc vào những số liệu cụ thể mà người ta sẽ đưa ra. Thế thì phản ứng từ phía các doanh nghiệp Việt Nam thì đương nhiên là khi mà thị trường của Mỹ nó eo hẹp như vậy thì họ sẽ phải tìm những thị trường khác. Mà khả năng là những thị trường tương đương với Mỹ, để cho những hàng hóa tương đương với Mỹ thì khả năng lớn sẽ là những thị trường phía bên châu Âu. Thế cũng có thể là cả một số thị trường khác ở những nước đang phát triển hay là những nước Trung Đông thì cũng có, nhưng mà chủ yếu khả năng sẽ là những thị trường châu Âu. Thế ngoài ra là chính phủ Việt Nam cũng sẽ có những phản ứng, chẳng hạn như là tìm cách xoa dịu Mỹ bằng cách hoặc có thể là hối thúc các cái doanh nghiệp Việt Nam mua thêm hàng của Mỹ để cân bằng lại cán cân thương mại. Hoặc là sẽ có những cái động thái nào đó có thể nói là không thuộc phạm chủ kinh tế để mà xoa dịu Mỹ, cho thấy là Việt Nam có những thiện chí đối với Mỹ để từ đó mà làm cho Mỹ giảm thuế xuất đi chẳng hạn thế. Thậm chí rất có thể là Việt Nam cũng nghĩ đến chuyện là mua vũ khí của Mỹ và lấy cái đó để làm một cái đòn bẩy để mà giảm cái mức độ Mỹ áp những cái chính sách khó khăn về kinh tế đối Việt Nam. Thế từ phía các nhà đầu tư chẳng hạn thì tùy thuộc vào cái mức độ ảnh hưởng mà họ sẽ phải đi tìm những nơi khác để người ta đầu tư, bởi vì họ xem cái chỗ nào mà đầu tư có lãi hơn. Thế nó hoàn toàn nó phụ thuộc rất là nhiều vào những con số cụ thể.
Việt Nam bị coi trở thành trung gian cho các sản phẩm của Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ thì biện pháp này được sử dụng rất nhiều. Việt Nam sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào trong trường hợp chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ xảy ra và có thể trầm trọng hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump cùng với lời đe dọa của ông là đánh thuế hải quan đối với sản phẩm của Trung Quốc lên đến 60%?
Vâng, cái này thì phụ thuộc vào là chính quyền Trump họ sẽ nhìn nhận như thế nào. Họ sẽ đánh giá mức độ mà Việt Nam làm gọi là trung gian để đưa hàng Trung Quốc sang Mỹ. Tôi nghĩ là họ sẽ gây áp lực về vấn đề đó. Bởi vì trên thực tế có nhiều cái mặt hàng mà cái mức độ xử lý ở Việt Nam không nhiều, chủ yếu là từ Trung Quốc xong rồi xử lý một chút rồi dán mã Việt Nam rồi đưa sang Mỹ. Thế thì người ta sẽ điều tra xem là sao. Thế thì một là cái vấn đề điều tra của người ta. Nếu người ta không điều tra được thì ta sẽ đánh thuế theo cái mức độ mặc định hoặc là thế nào đó thì nhiều khả năng là nó sẽ có hại cho Việt Nam. Cái thứ hai nữa là trong vấn đề này thì chính quyền Việt Nam cũng có thể tìm cách hợp tác với Mỹ để cho Mỹ thấy rằng là họ có thiện chí trong cái việc họ hạn chế những luồng thương mại trung gian, tức là đi từ Trung Quốc sang rồi thì là xử lý phết phẩy một chút ở Việt Nam rồi đưa sang Mỹ, rồi thì là trong cái vấn đề gọi là kiểm soát đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam để mà cái tính nội địa của Việt Nam nó cao hơn. Tôi nghĩ là chính trong cái việc Việt Nam để tìm cách tỏ thái độ thiện chí và hợp tác với Mỹ để mà từ đó mà phía chính quyền Trump họ sẽ giảm cái mức độ trừng phạt của họ đi. Thế còn phụ thuộc rất là nhiều. Đấy, mà chính quyền Trump sử dụng cái gì thì mình cũng không biết được, bởi vì là nó không theo những mô hình mà mình đã thấy từ trước.
Việt Nam được coi là hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trong những năm qua, nhưng cuộc chiến này có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn dưới thời ông Donald Trump ở nhiệm kỳ 2, thì liệu Việt Nam có tiếp tục được hưởng lợi nữa hay không?
Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung thì khả năng rất lớn là sẽ xảy ra trong thời của ông Trump. Và như thế thì Việt Nam đương nhiên là sẽ hưởng lợi, bởi vì là cái vị trí của Việt Nam khiến cho nó có thể là một trong những nơi mà được hưởng lợi lớn nhất. Thì hễ mà có xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giữa hai bên thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Vấn đề nằm ở chỗ sẽ là lợi ít hay lợi nhiều. Thì nó phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ có những cái sự trừng phạt nhất định đối với những kẻ mà họ cho rằng là hưởng lợi một cách gọi là không chính đáng. Thế thì nó phụ thuộc vào cái sự trừng phạt của họ là mạnh hay yếu. Cho nên là cái vấn đề gọi là Việt Nam hưởng lợi là đương nhiên sẽ có chừng nào mà có chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng mà cái sự hưởng lợi này nó đi kèm với sự bị trừng phạt. Và cái bị sự trừng phạt thì như đã nói ở trên, tức là cái mức độ của nó thì có thể nhiều, có thể ít.
Tư cách nền kinh tế thị trường mà Việt Nam kêu gọi Mỹ chào cho từ lâu, liệu có lẽ sẽ không được thực hiện ngay trong tương lai dưới thời của ông Donald Trump?
Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tức là vấn đề quy chế thị trường này thì nếu mà nói về những tiêu chí một cách khách quan thì khả năng lớn là Việt Nam không đạt được. Bởi vì là cái mức độ can thiệp của nhà nước và thị trường ở Việt Nam là có hệ thống. Và không chỉ có hệ thống mà còn nằm trong chủ trương chính sách. Bởi vì chủ trương chính sách của Việt Nam từ hiến pháp, rồi từ nghị quyết, rồi từ tất cả những cái văn bản chính thức là đều nói đến vấn đề là kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa. Và ngoài ra nói rõ thêm về cái vai trò trụ cột của nền kinh tế quốc doanh. Thế cho nên là với những cái như vậy thì không thể nào mà đạt được những tiêu chí kinh tế thị trường như mà Mỹ đưa ra. Thế thì vấn đề còn lại chỉ là vậy thì chính quyền Mỹ có vì những cái lý do khác ngoài cái lý do kinh tế đó, ví dụ như là ngoại giao hay địa chính trị hay gì gì đó mà họ nới lỏng cho Việt Nam, họ công nhận Việt Nam có những cái thị trường để mà có cái quan hệ như thế nào với Việt Nam. Đấy là vì những cái lý do khác, lý do chính trị, lý do ngoại giao. Đấy, thì liệu cái lý do chính trị và ngoại giao đấy có đủ mạnh để mà chính quyền Mỹ chấp nhận cái đó và có thể nói là phía bên Bộ Ngoại giao rồi là phía bên Nhà Trắng họ can thiệp vào cái công việc của Bộ Thương mại để mà ép Bộ Thương mại chấp nhận cho Việt Nam được hưởng cái quy chế thị trường hay không? Đấy thì nó cũng thuộc vào cái vấn đề đó.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương tại Hawaii, Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. NATO và Ukraine họp tại Bruxelles sau vụ Nga bắn tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế hải quan đối với hàng nhập từ Trung Quốc, Canada và Mexico. Tại Miến Điện, một lực lượng phiến quân muốn đàm phán đình chiến với quân đội qua trung gian Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, triển khai lực lượng đặc nhiệm, Mỹ ngầm ủng hộ chủ quyền của Philippines đối với bãi cỏ mây ở Biển Đông. Theo dòng thời sự, việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng có tác động thế nào đến quan hệ Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm tuần báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Thu Hằng nói về nghệ thuật tái chế từ bìa các tông với phần phỏng vấn Beatrice de Christophe Réchaud, đồng sáng lập xưởng L'Atelier Echanté tại Thụy Sĩ. Và cuối cùng là chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và khối Mercosur, trở ngại cuối cùng cho phép Trung Quốc độc quyền giao thương với châu Mỹ Latin. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.